Phần 32 Ứng hóa phi chân. Tu Bồ Đề, nếu có người đem đồ bảy báu chứa đầy thế giới trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp dùng để bố thí với người thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ Đề, lấy kinh này cho đến bốn câu kệ thọ trì đọc tụng và giảng cho người khác nghe, thì phước của người này hơn phước của người trên. Thế nào gọi là giảng cho người khác? Chẳng chấp nơi tướng, như như bất động. Tại sao? Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn, bọt bóng, như sương, như điện chớp, nên quán tưởng như thế. Phật thuyết kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề cùng chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, nghe Phật nói đều rất vui mừng, tin thọ và phụng hành. Lược giải. Tu Bồ Đề, nếu có người đem đồ bảy báu chứa đầy thế giới trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp dùng để bố thí. Phật nêu thí dụ có người dùng bảy báu như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, nhiều chất đầy A Tăng kỳ thế giới để làm vật bố thí. Bây giờ các bạn thử tự hỏi, có người mang vật bảy báu như nhiều như vậy chứa đầy tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng A Tăng kỳ thế giới để bố thí, thì không hiểu ta có thể bỏ hết tài sản của mình ra để bố thí hay không. Nếu không, thì công đức đâu bằng người kia. Tôi nói cho quý vị nghe thế này, quý vị không thể bỏ được tài sản ra thì cũng tốt. Quý vị giữ lại tài sản, sau đó đi học Phật Pháp, rồi lấy Phật Pháp làm vật bố thí vậy. Với người thiện nam, thiện nữ, phát tâm Bồ Đề, lấy kinh này cho đến bốn câu kệ, thọ trì, đọc, tụng và giảng cho người khác nghe, thì phước của người này hơn phước của người trên. Phật lấy thí dụ khác là có người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm Bồ Đề, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, trì tụng kinh Kim Cang cho đến vỏn vẹn bốn câu kệ, lãnh thọ ở tâm, hành trì ở thân, đọc kinh rồi tụng thuộc, sau đó giảng cho người khác nghe, thì phước đức của người này lớn lắm, còn hơn phước đức của người đem đồ bảy báu chứa đầy A Tăng kỳ thế giới dùng làm vật bố thí. Thế nào gọi là giảng cho người khác, chẳng chấp nơi tướng, như như bất động? Tại sao? Giảng cho người khác tức là văn tự bát nhã. Như sao gọi là chẳng chấp tướng? Diễn giảng cho người khác nghe mà bạn không chấp trước. Bạn không nên nói tôi giảng bốn câu kệ cho anh nghe thôi là đã tạo rất nhiều công đức. Đành rằng giảng kinh thì nhiều công đức, nhưng hễ đầu óc ta có ý nghĩ nhiều thì ta đã chấp tướng. Hãy buông bỏ sự chấp trước vào tướng, có xem như là không, thực xem như là hư. Nếu bạn có học vấn, có đạo đức thì xem như mình chẳng có gì. Bất cứ thời khắc nào, ở nơi nào cũng chẳng nên có quan niệm về mình, không giữ một tướng gì, thì đó là quán chiếu bát nhã. Như như bất động là thật tướng bát nhã, trí huệ chân thật. Lấy lý như như, chiếu trí như như, lấy trí như như, chiếu lý như như, khế lý như như, hợp lý như như, như vậy thì chẳng pháp nào mà không như như. Vì người diễn giảng là văn tự bát nhã, chẳng chấp ở tướng, là quán chiếu bát nhã, như như bất động là thật tướng bát nhã. Ở phần đầu kinh giảng bát nhã, ở cuối lại kết thúc bằng bát nhã. Tại sao? Tôi xin nói quý vị nghe. Ở đoạn cuối này, Đức Phật nói đến bốn câu kệ, và chúng ta nghe kinh rồi nên luôn ghi nhớ. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương, như điện chớp, nên quán tưởng như thế. Thế nào là pháp hữu vi? Mọi sự việc đều là hữu vi, mặc áo, ăn cơm, đi đứng, nằm, ngồi đều là hữu vi. Đó là nói về bên ngoài. Năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành thức là pháp hữu vi, bốn đại đất, nước, gió, lửa là pháp hữu vi, sáu căn, sáu trần là pháp hữu vi, 12 xứ, 18 giới cũng là pháp hữu vi. Tất cả mọi pháp hữu vi thì như thế nào? Nói cho rõ ràng thì chúng như mộng, huyễn, bọt, bóng, hay như sương, như điện chớp. Chúng ta phải coi các pháp hữu vi như sáu thứ nói trên, nên theo như vậy mà quán. Thế nào gọi là mộng? Nếu như chúng ta biết mình đương ở trong mộng, tức là không phải mộng. Mộng là cõi mơ, đời người là mộng, ở trong cảnh mộng mà nằm mơ, khi tỉnh lại không nhớ được gì. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta vừa ra khỏi cảnh mộng của kiếp quá khứ, lại tức khắc đi vào cõi mộng của kiếp này, cho nên chuyện gì trong quá khứ cũng không nhớ ra được. Tỷ dụ như tôi có bảo các vị đương ở trong mộng, chắc quý vị chẳng đời nào tin. Tới khi tu hành thành công rồi, tỉnh mộng rồi, thì lúc đó chẳng cần ai nhắc, chính quý vị cũng phải thốt ra: à, hóa ra trước đây ta làm cái này, cái kia, làm quan chức, phát tài, nhiều con, nhiều cháu, đều là mộng cả. Tại sao bây giờ bảo quý vị nằm mộng, quý vị chẳng tin? Là bởi vì quý vị chưa giác ngộ. Nếu giác ngộ, quý vị sẽ trả lời, đúng, đó là mộng. Thế nào là huyễn? Huyễn là hư huyễn. Ví dụ có nhà ảo thuật kia mang ra một cái chậu trong có lửa cháy. Ông ta niệm chú thì thấy ở trong chậu lửa biến thành hoa sen. Loại thần thông này chỉ là một trò ảo thuật trông như thật, kỳ thật chẳng phải thật, nó là ảo vọng. Nếu chúng ta hiểu thấu Phật Pháp thì biết rằng mọi sự đều là ảo thuật. Cái thế giới này là hư ảo, chỉ là nhân duyên hòa hợp mà có. Nếu chẳng hiểu rõ Phật Pháp thì chẳng khác gì trường hợp của đứa bé sơ sanh hay là một kẻ ngu muội bị trò ảo thuật làm cho mê hoặc, coi mọi sự đều là thật cả, thăng quan là thật, phát tài là thật, tất cả là thật. Có biết đâu phát tài cũng là con người đó, gặp cùng khổ cũng con người đó, chẳng có gì khác nhau. Chúng ta chỉ cần hiểu minh bạch tất cả mọi thứ đều là hư huyễn chẳng thật, thì chúng ta chẳng bị các trò ảo thuật làm cho mê hoặc. Bọt thì hư ảo chẳng thật, còn bóng tức là ảnh của một hình tướng, nhưng bóng người thì tùy theo thân người. Có hình mới là bóng, hình là thật, nhưng bóng là hư. Nói xa hơn một bậc thì hình tướng cũng là hư, chẳng phải thật có. Các bạn không tin, thử chấp vào cái hình hài này coi sao, bạn có bảo trì giữ nó được mãi hay không, hay là hình hài này vẫn phải chết. Như xương, như điện chớp, buổi sáng sớm, lúc thức dậy, quý vị còn thấy trên hoa cỏ những giọt sương động, nhưng khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuống thì sương tan không còn nữa. Điện chớp cũng là hiện tượng thoáng qua, bất thường như vậy. Nên quán theo như thế, nếu nhìn mọi sự theo cách đó thì ta sẽ thấy biển rộng trời cao, tâm lượng của ta biến thành rộng lớn, bao la như hư không, không bị sự vật gì ràng buộc, không gì làm trở ngại. Bởi tâm không bị trở ngại nên không sợ hãi. Tại sao quý vị sợ? Sợ cái gì? Tôi chẳng sợ gì cả, không sợ thì vô ngại. Làm sao được vậy? Tôi thường nói với các quý vị, everything is okay. Bởi lý do biết tất cả mọi sự vật chỉ là mộng huyễn, bọt, bóng, như xương, như điện chớp, thì còn thấy trở ngại chỗ nào nữa? Bát Nhã Tâm Kinh nói, tâm không bị trở ngại, bởi tâm không bị trở ngại nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng. Phật thuyết kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề cùng chúng tỳ kheo ni, ưu bà cắt, ưu bà di, tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la nghe Phật nói đều rất vui mừng, tin thọ và phụng hành. Phật nói xong bộ kinh Kim Cang của chân không Bát Nhã, thì vị trưởng lão có 10 loại đức hạnh là Tu Bồ Đề, cùng với các tỳ kheo ni, ưu bà cắt, ưu bà di, cùng cả thế gian, các vị trên tầng trời, người dưới trần gian, loại chúng sinh có thiên phước nhưng chẳng có thiên quyền là A-tu-la, đều hết sức vui mừng, được nghe diệu lý như người được của báu, tin theo, thọ lãnh để phụng hành, và buông bỏ mọi thứ dục niệm. Tôi hy vọng chúng ta nghe xong bộ kinh này thì bao nhiêu tư tưởng điên đảo cũng theo đó mà tan biến, không còn tung tích gì. Mọi thứ ham muốn đuổi theo hình sắc như ham ăn, ham ngủ, ham danh, ham tiền đều nhất loạt buông bỏ hết. Khi năm dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, các căn gốc địa ngục này đoạn trừ, bảo đảm tương lai không bị đọa, thì quý vị sẽ tới cõi tịnh thường, tịch quang. Bộ kinh Kim Cang đã giảng xong, quý vị nên khởi lòng tin theo đó để phụng hành diệu pháp Bát Nhã. Người nghe kinh Kim Cang cũng phải làm sao luyện cho thân mình cứng rắn như Kim Cang và nung nấu cho trí nguyện của mình thành sắc bén như Kim Cang vậy. Muốn cho trí huệ cũng được trong sáng như ánh của Kim Cang, chúng ta dứt khoát phải hành trì diệu lý bát nhã. Chúng ta phải lấy sức của mình đi tới mới mong đạt được bát nhã ba la mật, bờ bên kia của trí huệ bát nhã. Nếu chẳng đi tới, tức là lạc hậu, lẽo đẽo phía sau. Chúng ta không thể lạc hậu mà phải mạnh dạn bước tới. Phát nguyện thành Phật là điều ưu tiên của chúng ta. Mà thành Phật thì không thể nào thụt lui phía sau được. Có người nói, sư phụ ơi, sư phụ cứ bảo các đệ tử phải phát nguyện thành Phật, nhưng sư phụ lại chẳng thành Phật. Các vị chẳng cần theo tôi đã quên tôi mất rồi. Tôi chỉ muốn đi khai khẩn ruộng hoang cho người, ruộng của tôi thì phó mặc. Quý vị khỏi cần lo cho tôi, hoặc biết đâu tôi đã chạy tới phía trước xa rồi.